khủng hoảng kinh tế ở Venezuela đã diễn ra như thế nào. Tôi được dịp nói chuyện với một bác sĩ phẫu thuật người Venezuela từng làm việc cho một bệnh viện ở thủ đô Caracas với mức thù lao là 0 đồng. Mới chỉ gần đây thì vị bác sĩ này đã phải thôi việc vì một thảm kịch không chỉ đối với ngành y tế mà còn đối với cả sự tồn vong của cả dân tộc Venezuela. Thực vậy, không có điện, không có giường, không có xà bông để vệ sinh, thậm chí đến cả thuốc cũng không có nốt chính là thực tế bên trong các bệnh viện ở Venezuela trong giai đoạn khủng hoảng. Khủng hoảng kinh tế đã khiến người dân Venezuela lâm vào cảnh khốn cùng. Kể từ khi giá dầu lao dốc, tất cả các nhu cầu thiết yếu hàng ngày như điện, thực phẩm, giấy đều bị hạn chế. Do ảnh hưởng tiêu cực của nền kinh tế đang bên bờ vực suy thoái, đất nước xinh đẹp này đã phải gánh chịu những hậu quả nghiêm trọng về mặt xã hội như chi phí cho những nhu yếu phẩm hàng ngày tăng cao, lao động thì bị cắt giảm trong khi phúc lợi xã hội thì bị suy giảm nặng nề. Trong bối cảnh thê thảm đó, hệ thống y tế tại quốc gia này đã bị ảnh hưởng một cách nghiêm trọng. Venezuela đang trên đà xuống đáy vực thẳm. Tôi, Thành Đạt, đồng hành cùng với tôi sẽ là Thái Dương. Trong số phát sóng cuối năm 2017 này, chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn một cái nhìn toàn cảnh về sự suy sụp của nền kinh tế Venezuela. Dương này, anh có thể giúp thính giả định hình được vị trí của Venezuela trên bản đồ thế giới được chứ?
Cảm ơn Đạt. Tôi rất sẵn lòng. Venezuela là một đất nước cộng hòa có tên là República Bolivariana de Venezuela, là một đất nước thuộc khu vực Nam Mỹ.
Tôi thắc mắc rằng với Venezuela thì điều gì có thể biến quốc gia Nam Mỹ nhỏ bé trở nên giàu có nhanh chóng như vậy nhỉ?
Câu trả lời của tôi sẽ là dầu mỏ. Với việc công nghiệp dầu mỏ là ngành kinh tế đóng góp nhiều nhất cho kinh tế Venezuela bây giờ,
còn không đối với đất nước này, tới 1/3 GDP, 80% giá trị xuất khẩu và hơn một nửa ngân sách của nhà nước. Đất nước này có một nguồn dự trữ dầu mỏ và khí đốt to lớn và hiện nay Venezuela là một trong 10 nước xuất khẩu dầu thô lớn nhất thế giới. Những mỏ dầu chính của Venezuela nằm tại khu vực hồ Maracaibo, vịnh Venezuela và vùng châu thổ Orinoco.
Từ thập niên 1950 đến 1980, Venezuela là một trong những cường quốc kinh tế tại Mỹ Latin. Thu nhập bình quân của nước này gia tăng nhanh chóng đã thu hút rất nhiều lao động từ khắp nơi trên thế giới. Chưa kể, tổng trữ lượng dầu mỏ của Venezuela là lớn nhất thế giới, lên đến tận 297 tỷ thùng. Lẽ ra với nguồn tài nguyên vô giá này, người Venezuela chả bao giờ cần phải lo nghĩ đến chuyện thiếu tiền. Nhưng thực sự trớ trêu là bây giờ ngân sách chính phủ Venezuela đang cạn kiệt, lạm phát thì tăng vọt và không ai biết liệu tình hình có thể trở nên tồi tệ nữa hay không.
Giàu có là thế, nhưng những ngày nay phần lớn tin tức phát đi từ thủ đô Caracas của Venezuela đều là tin xấu, phản ánh một nền kinh tế đang trên đà sụp đổ. Các phóng sự của đài CNN, đài VOA phát đi từ Caracas đều cho thấy một không khí hỗn loạn. Người dân xếp hàng rồng rắn trước các siêu thị trống rỗng để chờ những chuyến xe hàng, nạn cướp bóc, hôi của, giết người thì vì những lý do vụn vặt xảy ra liên tục. Tình trạng khan hiếm nhu yếu phẩm như sữa, gạo cho đến tận cả giấy vệ sinh đã không còn ai chịu đựng được nữa. Cuộc khủng hoảng kinh tế tại Venezuela gần như chẳng chừa một ai trong hơn 30 triệu người dân nước này. Venezuela đang trong thời kỳ lạm phát phi mã, giá cả tại nước này đã tăng hơn 800% tính đến hết tháng 10. Năm tới, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF dự báo con số này sẽ lên tới hơn 2.300%. Vậy, vì sao một đất nước giàu tài nguyên thiên nhiên và lực lượng lao động lại rơi vào tình cảnh này?
Thì để giúp khán thính giả có một cái nhìn rõ nét hơn về cái khủng hoảng sâu sắc này, tôi sẽ đi sâu về cách hoạt động bấy lâu nay của nền kinh tế Venezuela do cố Tổng thống Hugo Chavez xây dựng. Năm 1999, nền chính trị Venezuela chuyển hướng sang đường lối dân túy với chiến thắng bầu cử của cựu sĩ quan quân đội Hugo Chavez. Ông Chavez đã cắt đứt mối quan hệ ngoại giao với Mỹ và quay sang ủng hộ Trung Quốc và Nga. Cả hai đất nước này cho Venezuela vay hàng tỷ đô la Mỹ. Chavez giữ chức vụ tổng thống cho đến khi qua đời vào năm 2013 và ngày nay ông vẫn được coi là anh hùng của những người nghèo khổ. Chính phủ Chavez đã tuyên bố đất nông nghiệp là tài sản của nhà nước, dẫn tới việc ngành nông nghiệp rơi vào tình trạng rối loạn khi nhiều nông dân không còn muốn đầu tư vào mảnh đất của mình. Trong 10 năm từ 2006 đến 2016, sản lượng bắp ngô tại Venezuela giảm 50%, còn sản lượng thịt bò giảm 32%. Điều này khiến Venezuela phụ thuộc vào việc bán gửi ra nước ngoài để mua thực phẩm. 80% lượng thực phẩm được tiêu thụ tại Venezuela ngày nay là đến từ nhập khẩu.
Đối với các nhà kinh tế thì việc quan tâm tìm hiểu những nguyên nhân thành công của các nền kinh tế cũng quan trọng ngang với việc tìm hiểu những nguyên nhân thất bại, vì nó sẽ rút ra được những bài học đắt giá. Tuy nhiên, ở trường hợp Venezuela hiện nay thì thứ khiến các nhà kinh tế quan tâm nhất là chẳng hiểu sao quốc gia này lại có thể khủng hoảng kinh tế được. Những kết quả thăm dò trữ lượng dầu mỏ mới nhất trong năm 2014-2015 đã chính thức xác nhận Venezuela là quốc gia có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới, vượt qua các nước đang dẫn đầu thế giới về sản lượng khai thác dầu như Ả Rập Saudi hay Nga. Nói cách khác, người dân Venezuela đang ngồi trên đống vàng đen có trữ lượng lớn nhất thế giới, và ít nhất thì họ cũng có thể giàu ngang ngửa với những ông hoàng dầu lửa như Ả Rập Saudi hay Qatar.
Có lẽ chính vì điều này nên khá nhiều người gán việc khủng hoảng kinh tế ở quốc gia Nam Mỹ này ở thời điểm hiện tại là do nguyên nhân giá dầu sụt giảm quá mạnh. Từ mức trên 100 đô la Mỹ một thùng vào thời điểm năm 2004 thì chỉ còn 40 đô la một thùng thôi vào thời điểm hiện tại.
Tuy nhiên, một thực tế là chẳng có quốc gia xuất khẩu dầu lửa nào lại rơi vào tình trạng khủng hoảng kinh tế trầm trọng như Venezuela cả. Nghĩa là sự giảm giá dầu chỉ có thể khiến tốc độ tăng trưởng của một quốc gia như Venezuela sụt giảm và chính phủ sẽ phải thắt lưng buộc bụng như Nga hay là Ả Rập Saudi mà thôi. Thì cái việc giá dầu giảm quá nửa không lý giải được vì sao các ngành kinh tế khác của Venezuela sụp đổ, vì sao tình trạng thiếu hụt lương thực lại trở nên trầm trọng, còn lạm phát thì phi mã đến tận 3 con số. Trong khi một trong những đồng tiền có mức độ gắn tỷ giá với giá dầu cao nhất như đồng rúp của Nga thì bị sụt giá do giá dầu giảm, nhiều lắm cũng chỉ đến 20%. Thế nhưng khủng hoảng ở Venezuela có chỉ diễn ra trong phạm vi của ngành công nghiệp dầu mỏ hay không?
Đáp án là không. Thực vậy, ở đây tôi muốn đề cập tới khủng hoảng kinh tế của Venezuela là khủng hoảng cục bộ. Nó diễn ra toàn diện trên tất cả các ngành và mọi lĩnh vực trong nền kinh tế Venezuela và đang được chính những người trong cuộc lý giải một cách cặn kẽ nhất. Một trong số đó là ngài Ricardo Hoffman. Ông là cựu bộ trưởng Bộ Kế hoạch của Venezuela. Ông cho rằng lý do chủ yếu dẫn đến một tình trạng tồi tệ hiện tại là do một loạt thế hệ các nhà lãnh đạo quốc gia này đã đi theo một kế hoạch phát triển kinh tế. Nhưng kế hoạch kinh tế đó lại ngược lại với tất cả các nguyên tắc kinh tế chủ chốt và nền tảng nhất. Vậy rốt cuộc thì nguyên tắc kinh tế chủ chốt và nền tảng là gì?
Để tìm hiểu nguyên tắc đó, chúng ta hãy cùng quay trở lại Venezuela chục năm về trước. Các nhà lãnh đạo Venezuela khởi đầu là cố tổng thống Hugo Chavez đã thực hiện một chính sách kinh tế có xu hướng cực tả. Khi ông Hugo Chavez tái đắc cử tổng thống vào năm 2006, ông đã công hữu hóa hàng loạt các tài sản trên rất nhiều các lĩnh vực trong nền kinh tế, từ các nông trại, siêu thị, ngân hàng, công ty viễn thông, năng lượng, các công ty khai thác dầu mỏ, các công ty sản xuất xi măng, cà phê, thậm chí là cả các công ty sản xuất ly thủy tinh. Và tất cả các doanh nghiệp đã được quốc hữu hóa này phải bắt đầu tuân thủ một cách điều chỉnh, mang đậm tính kế hoạch, trong đó các sản phẩm làm ra không được thị trường định giá như ở bất cứ quốc gia nào khác trên thế giới đều đang làm, thay vào đó phải tuân theo một quy định chung là định giá hàng hóa. Nói cách khác, giá cả hàng hóa là do nhà nước quy định, một đặc trưng điển hình của nền kinh tế bao cấp kế hoạch trước đây vốn đã bị đào thải gần như toàn bộ trên thế giới và nay lại quay trở lại ở thời điểm hiện tại ở Venezuela. Vậy, định giá hàng hóa, rốt cuộc điều này đã gây tổn thương gì cho nền kinh tế của Venezuela?
Thì việc định giá hàng hóa một cách bất cập và vô lý như anh đã vừa bảo ấy, đã giết chết toàn bộ các ngành và lĩnh vực trong nền kinh tế của Venezuela. Có một bộ luật độc đáo mang tên là Luật về chi phí và giá cả công bằng của chính phủ Venezuela là nguồn gây ra tất cả sự sụp đổ cho tất cả các ngành kinh tế. Bởi bộ luật này, các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp đóng cửa và giá cả nhà nước quy định quá thấp, dẫn đến tình trạng thiếu hụt lương thực trầm trọng, bởi vì không ai muốn đầu tư vào nhà nông nữa cả. Vừa khiến lạm phát tăng mạnh do hàng hóa thiết yếu bị trầm hụt trầm trọng.
Tôi cứ tự hỏi rằng là với một bộ luật kỳ quặc như thế này thì bộ mặt kinh tế Venezuela sẽ trở nên như thế nào?
Khi bộ luật kỳ quặc này được thực thi, Venezuela chính thức trở thành quốc gia có hệ thống kiểm soát giá lớn nhất thế giới, nhưng đồng thời cũng là nước có mức lạm phát cao nhất toàn cầu. Việc quy định chi phí và giá cả rất vô lý này đã tạo ra những câu chuyện nực cười ra cả nước mắt tại quốc gia Nam Mỹ này. Chẳng hạn như việc trợ giá khí đốt và điện lớn hơn cả ngân sách dành cho giáo dục và y tế cộng lại, hay việc mức lương tối thiểu mỗi ngày thì chỉ đủ một người dân Venezuela mua được khoảng 227 gram thịt bò hoặc 12 quả trứng, nhưng lại đủ để mua tới 1.000 mét khối khí đốt hoặc 5.100 kW điện năng đủ dùng cho cả một thị trấn nhỏ. Đấy là theo tỷ giá của Mỹ. Dĩ nhiên, không phải chính phủ Venezuela rỗi hơi mà thực hiện tất cả những chính sách quy mô lớn đi ngược lại với các nguyên tắc kinh tế cơ bản một cách đầy khó khăn này. Việc quốc hữu hóa các tài sản lớn, cộng việc ban hành luật định giá hàng hóa của chính phủ Venezuela là nhắm đến phục vụ tầng lớp người nghèo trong nỗ lực thúc đẩy phát triển cuộc sống của họ. Khi giá cả các loại hàng hóa thiết yếu được chính phủ quy định thấp hơn mức thị trường, thì sẽ càng nhiều người nghèo được hưởng các điều kiện sống tốt hơn. Đó là lý do vì sao trước khi xảy ra thảm họa, Venezuela được rất nhiều quốc gia và tổ chức trên thế giới ca ngợi về những chính sách cấp tiến của mình. Nhưng một khi thảm họa xảy ra, cả đất nước sẽ bị đẩy vào khủng hoảng toàn diện. Thì rõ ràng là người dân Venezuela phải chịu hậu quả lớn hơn rất nhiều so với số người nghèo được hưởng lợi từ các chính sách trợ giá kỳ quặc kia mà giờ đây họ phải chịu số phận. Đó là cái giá phải trả cho một cuộc phiêu lưu hão huyền về kinh tế mà các nhà lãnh đạo Venezuela khởi đầu là cố tổng thống Hugo Chavez và giờ đây là tổng thống Nicolas Maduro.
Thì vừa rồi chúng ta đã nói khái quát về toàn bộ cảnh kinh tế của Venezuela và căn nguyên của nó khởi đầu là ngày Hugo Chavez. Thế còn hiện nay thì sao? Tôi nghĩ là mình sẽ nói tiếp về phần sau.
Đó chính là sự sai lầm tiếp nối của Tổng thống Maduro đúng không?
Đúng rồi.
Ở phần này thì chúng ta sẽ tìm hiểu về việc tân Tổng thống Nicolas Maduro đã đi theo vết xe đổ của cố Tổng thống Hugo Chavez và rằng những chính sách mới của ông đã và đang hủy diệt sự sinh tồn của quốc gia này như thế nào. Venezuela, sự phóng khoáng quá đà trong tiền bạc.
Họ tiêu nhiều đến cỡ nào? Thì các kinh tế gia của Bloomberg đã nhận định thậm chí giá dầu bây giờ tăng lên 3 con số, vượt trên 100 đô la một thùng như ngày xưa đi nữa cũng không đủ để cân bằng số dư chi tiêu của quốc gia này. Khi hết tiền thì họ làm thế nào? Chính phủ Maduro chọn giải pháp nhanh nhất và cũng là gây thảm họa nhất là in tiền. Khi giá dầu đã giảm rất sâu thì họ lại càng phải in nhiều tiền để bù lỗ hổng. Tiền càng in nhiều thì lạm phát càng cao bởi vì hàng hóa ít. Nay, đồng Bolivar đã gần như mất hoàn toàn giá trị so với đồng đô la Mỹ. Kể từ năm 2012 đến đầu năm 2017, đồng Bolivar theo tỷ giá thị trường chợ đen đã giảm 99,1% so với đô la Mỹ. Với giá dầu thấp và ngân sách chính phủ cạn kiệt, việc kiểm soát giá cả đã trở thành vấn đề lớn. Nhà nước Venezuela vẫn trợ cấp lương thực với mức giá rất thấp để xoa dịu người nghèo. Ngân hàng trung ương thì in tiền với tốc độ chóng mặt, kéo theo việc đồng nội tệ Bolivar mất giá, làm gia tăng thất nghiệp và giảm thu nhập của người dân.
Đồng thời, thái độ đối đầu của Maduro đối với doanh nghiệp nước ngoài đã dẫn tới cuộc tháo chạy tập thể của các nhà đầu tư như Pepsi, General Motors và United Airlines nằm trong số những công ty đã cắt giảm hoạt động hoặc đóng cửa hoàn toàn chi nhánh tại Venezuela. Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, tỷ lệ thất nghiệp ở Venezuela trong năm nay, tức năm 2017, có thể lên tới 25% và lạm phát sẽ còn tồi tệ hơn. Ví dụ như trong năm 2010, 1 đô la Mỹ đổi được 8 bolivar. Nhưng hiện nay con số đó là 8.000 bolivar theo tỷ giá hối đoái không chính thức và giá cả đó có thể tăng lên 2.000% trong năm tới. Thế nhưng Maduro đã làm gì ở thời điểm nước sôi lửa bỏng này?
Để khắc phục tình trạng, ông Maduro đã tăng mức lương tối thiểu lên gấp 3 trong năm nay. Điều đó tạo ra một sự hỗ trợ ngắn hạn cho người nghèo, nhưng các chuyên gia nói đây là một biện pháp vô ích trong dài hạn. Nhà kinh tế học Albert Ramos, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu khu vực Mỹ Latin ở Goldman Sachs, nói nền kinh tế Venezuela đang thực sự hỗn loạn, nó đã sụp đổ hoàn toàn và không còn đường lùi. Vậy Maduro lại loay hoay làm gì ở thời điểm này?
Maduro lại đổ lỗi cho các đối thủ của ông về những bất ổn kinh tế của Venezuela và cho rằng những biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với các nhà lãnh đạo Venezuela là bằng chứng cho thấy Mỹ đang tiến hành một cuộc chiến kinh tế nhắm vào nước này. Trong nhiều năm qua, Maduro đã có hai lựa chọn. Thứ nhất, trả nợ cho Trung Quốc và Nga và các nhà đầu tư nước ngoài hoặc mua lương thực và thuốc cho người dân. Ông đã chọn việc trả nợ. Và kết quả là số người thiếu ăn và tử vong vì bệnh tật ở Venezuela tăng mạnh. Trong một cuộc thăm dò trên toàn quốc, tình trạng thiếu lương thực đang nghiêm trọng đến nỗi người nghèo ở Venezuela đã mất đi bình quân 8,6 kg trọng lượng cơ thể trong năm ngoái. Tôi xin nhấn mạnh là một người mất đi 8,6 kg trọng lượng cơ thể trong vòng một năm.
Hơn cả ăn kia. Venezuela chủ yếu mua thực phẩm từ Brazil, Colombia và Mexico. Theo công ty nghiên cứu Panjiva, trong 5 tháng đầu năm nay, lượng xuất khẩu lương thực từ các nước trên sang Venezuela đã giảm 61% so với cùng kỳ năm 2015. Sự đi xuống của ngành y tế Venezuela còn trầm trọng hơn, đã có 756 phụ nữ tử vong trong khi sinh con vào năm ngoái, tăng 76% so với năm 2015, theo một thông báo hiếm hoi của chính phủ. Gần 11.500 trẻ sơ sinh Venezuela chết vào năm 2016, tăng 30% so với năm trước. Các ca sốt rét đã lên tới 240.000 ca, cũng tăng 76% so với năm 2015. Tiến sĩ Hernandez Ubera-Medina, người đứng đầu khoa sản tại Bệnh viện Nhi Dolores de los Ríos ở Caracas, nói: "Ngay cả bệnh viện vẫn không có thức ăn cho bệnh nhân. Chúng tôi thiếu thuốc men, máy chụp X-quang, máy quét CT. Chúng tôi không có gì cả." Không chỉ vậy, người dân Venezuela còn phải đối phó với tình trạng thiếu điện và thiếu nước thường xuyên.
Tôi không cho rằng khủng hoảng ở Venezuela có thể ngừng lại ở mức này khi mà một trong những cuộc di dân lớn nhất của dân tộc này đang được thực hiện hóa một cách vô cùng rõ nét. Các cuộc khủng hoảng này đã khiến cho tầng lớp thượng lưu và trung lưu của Venezuela tháo chạy ra nước ngoài, dẫn tới sự chảy máu chất xám nghiêm trọng. Theo nghiên cứu của giáo sư xã hội học Thomas Paine, gần 2 triệu người Venezuela đã rời khỏi đất nước này từ năm 1999 trên tổng số 30 triệu dân.
Nhưng thay vì đối diện với thực tế để thay đổi, Venezuela tiếp tục đi ngược với các quy luật thị trường. Họ giải quyết vấn đề lạm phát bằng cách nào? Bằng cách tuyên bố không có lạm phát và ép buộc các doanh nghiệp phải bán hàng hóa ở một mức giá ổn định. Thực tế, Ngân hàng Trung ương Venezuela thì ngừng công bố tỷ lệ lạm phát từ năm 2015. Tuy nhiên, thực hiện biện pháp này đồng nghĩa với việc doanh nghiệp phải bán hàng hóa với giá bán thấp hơn giá vốn. Vì thế, họ buộc phải đóng cửa, không bán hàng, công ty phá sản hàng loạt. Sau đó, chính phủ lại cố gắng khắc phục bằng cách lấy đô la Mỹ từ dự trữ ngoại tệ để cung cấp một cách có chọn lọc cho các công ty nước ngoài với quan điểm là khi có tiền, họ sẽ đầu tư nhập hàng để bán và kích thích nền kinh tế vận hành. Nhưng vấn đề là trong khi các công ty không được trợ cấp, không thể tích trữ hàng hóa vì không có lợi nhuận, các công ty được trợ cấp cũng không đủ lợi nhuận để làm vậy. Vì họ có thể đơn giản là đem đô la Mỹ bán trên thị trường chợ đen rồi thu lợi nhuận nhiều hơn việc nhập hàng rồi bán với mức giá chính phủ yêu cầu. Và kết quả là thế nào? Kết quả là các quầy hàng trong siêu thị, cửa hàng tiếp tục trống rỗng, giá cả thì tăng cao, người dân tiếp tục dùng dự trữ ngoại tệ nhập hàng hóa nhỏ giọt, dùng cả quân đội để bảo vệ việc phân phối hàng hóa, trong khi người dân thì xếp hàng dài và chỉ mua được hàng theo những ngày quy định.
Tình hình còn càng trở nên tồi tệ hơn khi giá dầu thì giảm, mà đô la Mỹ đang cạn kiệt. Ý tôi là trữ lượng đô la Mỹ của chính phủ. Công ty sản xuất bia lớn nhất cả nước vừa thông báo phải đóng cửa bởi họ không có đô la để nhập nguyên liệu. Điều tương tự cũng xảy ra với các nhà máy vệ sinh và hầu như tất cả các công ty khác. Venezuela không có nhà máy in tiền của riêng mình. Họ phải trả tiền cho các công ty nước ngoài để in tiền, tức là họ cần USD để in vào đồng Bolivar. Họ cần tiền tới nước ngoài để in vào tiền của mình.
Đến mức đấy cơ.
Đúng. Vấn đề không chỉ là vì ý tưởng tồi tệ đã phá hủy một nền kinh tế, mà còn cả do hoạch định chính sách yếu kém của một chính quyền cồng kềnh. Venezuela không bao giờ quan tâm đến hệ thống dự phòng cho các nhà máy thủy điện, vì vậy cả nước phải đối mặt với tình trạng thiếu điện khi một cơn hạn hán khiến mực nước xuống thấp từ kỷ lục. Ông Maduro đã buộc là phải làm phải mọi việc để tiết kiệm điện, từ cắt điện luân phiên, hạn chế sử dụng điện tại các trung tâm mua sắm, cho đến điều chỉnh múi giờ thêm nửa tiếng để người ta dùng ít điện hơn vào ban đêm, và yêu cầu 30% dân số đất nước là những công chức làm việc cho chính phủ chỉ đi làm vào thứ hai và thứ ba hàng tuần.
Có một điều chắc chắn rằng sự khủng hoảng đang diễn ra tại Venezuela hiện tại sẽ không sớm kết thúc, khi mà cỗ máy điều hành kinh tế phi lý cùng cực kia vẫn còn tồn tại và người dân vẫn đang phải đối mặt với những nguy cơ chết đói do thiếu lương thực hàng ngày. Đây là một bài học đắt giá được đánh đổi bằng máu và nước mắt của người dân Venezuela cho bất cứ nhà lãnh đạo quốc gia nào trên thế giới về hậu quả sẽ phải đối mặt khi ngược lại các nguyên tắc cơ bản của nền kinh tế thị trường, dù với bất kỳ mục tiêu và lý tưởng cao đẹp đến đâu đi chăng nữa. Những nguyên tắc căn bản của nền kinh tế thị trường là những quy luật thép. Bất kỳ kẻ nào chống lại nó sẽ phải trả giá rất đắt. Kể cả một quốc gia đang sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới cũng có thể rơi vào tình trạng chết đói vì thiếu lương thực như Venezuela.
Bản tin cuối năm của chúng tôi xin phép được kết thúc tại đây. Cảm ơn các quý vị và các thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại.